Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình đẳng Giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Chủ nhật tuần trước tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội đã diễn ra phiên họp giải định Quốc hội Trẻ Em lần thứ nhất. 263 trẻ em cả nước đã đóng vai lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và thành viên Chính phủ để tiến hành một phiên họp đặc biệt để thảo luận gợi mở những cách thức giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Với một phiên họp tại tổ và một phiên họp toàn thể, Quốc hội Trẻ Em đã nghe báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về hai nội dung được trẻ em và cả xã hội đặc biệt quan tâm hiện nay gồm bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng và phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em. Các đại biểu Quốc hội Trẻ Em đã thảo luận, tranh luận, yêu cầu các thành viên Chính phủ trẻ em giải trình về các vấn đề liên quan, từ đó biểu quyết thông qua nghị quyết phiên họp với tỷ lệ tán thành rất cao, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực. Rất nhiều đề xuất được các đại biểu Quốc hội Trẻ Em đưa ra nhưng có giá trị với cả người lớn và các cơ quan hoạch định chính sách. Đơn cử trong vấn đề phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em tại cả gia đình, nhà trường và cộng đồng, em Hoàng Trà My đến từ tỉnh Nghệ An đề xuất, các cơ quan chức năng địa phương cần quan tâm trang bị các biển báo về nguy cơ mất an toàn cho trẻ em ở các hồ bơi, ngã ba, ngã tư tại các thôn xóm, đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức kỹ năng về phòng tránh tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại thường xuyên hơn bằng hình thức phù hợp, hấp dẫn với trẻ em như kịch tương tác, tiểu phẩm, các trò chơi, các cuộc thi vẽ tranh cổ động. Với nội dung này, em Bùi Thị Quỳnh Chi, tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, nhà trường cần tăng cường các biện pháp thúc đẩy sự tham gia của học sinh, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của học sinh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng phòng tư vấn học đường, tăng cường sự phối hợp với gia đình trong quản lý giáo dục con, nên tập huấn cho các thầy cô phương pháp nắm bắt tâm lý, các kỹ năng tư vấn, làm việc với trẻ em để hiểu tâm lý và giúp đỡ học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đầu tư để giúp các trường có các buổi talk show, giúp học sinh dám đứng lên nói ra ý kiến của mình. Trong vấn đề bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, an toàn, sáng tạo trên không gian mạng, nhiều đại biểu Quốc hội trẻ em cho rằng, hơn ai hết, gia đình, đặc biệt là cha mẹ, chính là những lá chắn cho trẻ em, nên cần phải chủ động tìm hiểu, ứng dụng các giải pháp về công nghệ số để kiểm soát thông tin cá nhân của trẻ, hướng dẫn những kiến thức cơ bản để giúp con em mình tương tác lành mạnh và an toàn trên môi trường mạng. Khi con em mình bị bạo lực trên mạng, cha mẹ nên thường xuyên hỏi han trò chuyện. Nếu con không dám nói chuyện, cha mẹ cần liên hệ thầy cô, bạn bè để tìm hiểu tình hình, giới thiệu cho con những trang web, chia sẻ những khúc mắc để con được hướng dẫn cách thức giải quyết các vấn đề gặp phải. Nhìn từ góc độ các nhà mạng, các em đề nghị, các nhà mạng cần phải có giải pháp kỹ thuật hoặc đưa ra những yêu cầu khi sử dụng mạng. Có các phần mềm để kiểm soát nếu bất kỳ ai đăng hình ảnh nhạy cảm thì lập tức nhận biết những hình ảnh đó vi phạm quy chế cộng đồng để loại bỏ không được phép đăng. Qua theo dõi ý kiến, cách thức vận hành, thảo luận, đề xuất của phiên họp Quốc hội Trẻ Em lần đầu tiên được tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh mô hình phiên họp Quốc hội giả định nhằm thúc đẩy sự tham gia sớm của trẻ em vào các hoạt động chính trị xã hội, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích của trẻ em, hướng cho trẻ em trở thành những công dân có trách nhiệm với đất nước, xã hội và khả năng trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai. Nhấn mạnh Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để khẳng định các quyền của trẻ em và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, của gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Nổi bật nhất có thể kể đến Luật Trẻ Em năm 2016, Luật Giáo dục 2019, Chương trình Hành động Quốc gia vì trẻ em và nhiều chương trình đề án về phát triển toàn diện trẻ em. Hiện nay nước ta đang có trên 25 triệu trẻ em, chiếm 25,5% tổng dân số, trong đó 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, gần 100% các cháu đến độ tuổi được đến trường, 95% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine, đời sống tinh thần, vui chơi giải trí, môi trường giao tiếp xã hội của trẻ em ngày càng phong phú, đa dạng, được các cấp, các ngành và cả xã hội quan tâm chăm lo. Chương trình hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 được đông đảo các cơ quan, đơn vị, cá nhân và tổ chức quốc tế hưởng ứng tích cực. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện, tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều trẻ em ở miền núi, vùng cao, trẻ em dân tộc thiểu số chưa có đủ điều kiện để tiếp cận những dịch vụ giáo dục, chăm sóc y tế có chất lượng cao, chưa được bảo đảm tốt về dinh dưỡng. Trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ không còn nơi nương tựa, còn cần nhiều hơn nữa sự quan tâm của các cơ quan nhà nước và của xã hội. Tình trạng trẻ bị bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích, nhất là đuối nước còn xảy ra ở nhiều địa phương, nhất là trẻ đang bị ảnh hưởng tiêu cực từ những thông tin trên mạng Internet. Tình trạng trẻ em thiếu các sân chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn còn khá phổ biến. Thực trạng đó cho thấy chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để bảo vệ và chăm sóc tốt hơn nữa cho thế hệ tương lai của đất nước. Hoan nghênh Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương và các cháu thiếu nhi đã lựa chọn hai nhóm vấn đề rất có tính thời sự là bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng và phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em để thảo luận và kiến nghị. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành địa phương, tổ chức đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các đại biểu Quốc hội trẻ em tiếp tục phấn đấu, có hoài bão, ước mơ, sau này đóng góp thật nhiều cho sự phát triển của đất nước. Quý vị các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, trì hoãn là một thói quen xấu ngày càng phổ biến ở rất nhiều học sinh, sinh viên, gây ảnh hưởng lớn đến quá trình tư duy, học tập và rèn luyện. Sự trì hoãn kéo dài là điều rất nguy hiểm. May thay, đây chỉ là thói quen và hoàn toàn có thể khắc phục được. Vậy cha mẹ cần làm gì để giúp con tăng khả năng tập trung và hạn chế thói quen trì hoãn? Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay nói rõ hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia tâm lý, có rất nhiều lý do dẫn đến sự trì hoãn của con người như có thể việc cần làm quá khó khiến cá nhân chưa thể tìm ra phương án giải quyết hiệu quả trong thời gian ngắn, vì thế người trẻ cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, tìm giải pháp. Cũng có thể vì các bạn có quá nhiều mối quan tâm hoặc công việc, bài tập trong cùng một lúc khiến họ không thể ba đầu sáu tay để hoàn thành đúng hạn. Hoặc bản thân học sinh, sinh viên thiếu những trải nghiệm thực tế, nên khi nhận những nhiệm vụ, công việc sẽ không thể nào lường hết những tình huống phát sinh, gây ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành kế hoạch. Bên cạnh đó, sự lười biếng, tâm lý ỷ lại với tư tưởng có chậm hay muộn chút chắc cũng không sao, cũng là yếu tố dẫn đến sự trì hoãn. Hoặc bản thân họ không có một kỷ luật khắt khe với bản thân, làm việc tùy hứng. Thói quen trì hoãn kéo dài sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy xấu như bị điểm kém, thi trượt, mất lòng tin với người khác. Vậy phải làm gì để khắc phục thói quen xấu này? Sau đại dịch COVID-19, đa phần học sinh đều được trang bị điện thoại di động để học tập và liên lạc. Chúng ta không thể phủ nhận được lợi ích của smartphone trong việc học tập. Đó là một kho tài liệu rộng lớn nhưng cũng chứa đựng rất nhiều trò chơi giải trí hấp dẫn lôi cuốn các bạn trẻ. Bởi vậy, nhiều học sinh phải đối mặt với chứng nghiện điện thoại từ sớm, kéo theo việc bị suy giảm đáng kể khả năng hiểu biết, phản ứng và trí nhớ. Đồng thời, điện thoại di động cũng có thể làm suy giảm thính lực, giảm chất lượng giấc ngủ và rối loạn chức năng miễn dịch. Để bạn trẻ không bị phụ thuộc quá nhiều vào điện thoại, chúng ta cần để chiếc điện thoại ra xa khỏi tầm mắt và tắt thông báo để tránh gián đoạn, mất tập trung trong quá trình học tập. Bên cạnh việc kiểm soát chiếc điện thoại khi chuẩn bị bắt đầu làm việc hay học tập, hãy dành ra tầm 5 đến 10 phút để dọn và nhìn lại chỗ mình sẽ ngồi học hay làm việc. Điều này giúp tăng khả năng sáng tạo trong quá trình học tập, bởi vì nó khiến bạn thoải mái hơn. Việc có một không gian học tập gọn gàng còn giúp chúng ta ít bận tâm hơn với những thứ xung quanh, từ đó thực hiện công việc hay hoàn thành bài tập đúng thời gian và có chất lượng hơn. Nguyên nhân chính khiến chỗ học tập thiếu ngăn nắp là vì những giấy tờ, sách vở, dụng cụ học tập không được sắp xếp khoa học. Vì thế, nếu muốn có một góc học tập gọn gàng, điều đầu tiên các bạn cần làm là sắp xếp lại sách vở, tài liệu của mình, học cách phân chia chúng theo tính chất sử dụng và đặt nó lên giá đựng sách vở ngăn nắp để tìm kiếm tài liệu dễ dàng hơn. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng chúng ta thường có nhiều thứ hơn mức cần thiết. Có nhiều bạn thường giữ lại rất nhiều tài liệu cũ dù chẳng có thời gian động vào để học lại. Do đó, với những giấy tờ, sách vở không còn cần thiết thì nên bỏ đi hoặc tái chế thành những vật dụng có ích như làm vỡ nháp hay lấy bìa sách để đóng bìa quyển vở mới. Sáng tạo thành những vật dụng trang trí sách vở. Ngoài ra, các bạn cũng có thể vận dụng khả năng sáng tạo của mình để trang trí chỗ học tập theo sở thích. Việc làm ấy sẽ khiến góc học tập trở nên ấn tượng hơn. Các bạn có thể sử dụng những vật phẩm lưu niệm hoặc lọ hoa để trang trí cho bàn học, sử dụng giấy dán tường với màu sắc các bạn yêu thích để trang trí góc học tập trở nên thu hút thoải mái, giúp các bạn có hứng thú trong học tập hơn. Dần dần, nó sẽ hình thành thói quen thích ngồi vào bàn học. Và một việc quan trọng khác là cần lên kế hoạch học tập hoặc làm việc trong ngày, trong tuần, trong tháng. Việc lên kế hoạch tưởng chừng như đơn giản nhưng thực sự lại rất quan trọng trong việc định hướng và quyết định cách thức khoảng thời gian các bạn tập trung cho một môn học hay một công việc. Đồng thời, nó giúp rèn luyện khả năng quản lý công việc, biết cách sắp xếp những ưu tiên của mình. Đây cũng là cách thức giúp con em chúng ta khắc phục bệnh trì hoãn trong công việc hay học hành. Theo các chuyên gia, cha mẹ nên khuyến khích con cái liệt kê tất cả những việc cần làm. Tiếp theo là phân chia công việc của mình vào những nhóm hành động gồm công việc ưu tiên, quan trọng, cần hoàn thành gấp trong ngày. Nhóm công việc quan trọng nhưng dài hạn, cần nhiều thời gian hơn. Những công việc không quan trọng và tính toán khoảng thời gian rảnh, cuối cùng là đưa ra khoảng thời gian phù hợp cho từng nhóm công việc. Ngoài ra, các bạn cũng nên đặt ra những khoảng thời gian dự trù linh hoạt để dự phòng những công việc phát sinh. Việc chia thời gian học hiệu quả và dành thời gian nghỉ ngơi đúng cách giúp bạn có thêm năng lượng để tiếp tục công việc của mình và lấy lại được hứng khởi. Con người không phải một cỗ máy, bởi vậy mà sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng, các bạn cần dành ra một khoảng thời gian nghỉ ngơi, có thể vận động chân tay để tránh những tác động xấu của việc ngồi một chỗ quá nhiều. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 16 tháng 9 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.